là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 4 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Video của nhà nước Hồi giáo cố ý cho thấy người Ethiopia bị giết ở Libya. Hàng trăm di dân có lẽ đã mất mạng vì tàu của họ bị lật ở Địa Trung Hải. Và báo cáo của Liên Hiệp Quốc nói rác thải điện tử tăng cao kỷ lục trong năm qua.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Slavika Hoke tường trình về sự căng thẳng giữa Ý và Hy Lạp vì luồng người di trú. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một video vừa được nhóm nhà nước Hồi giáo đăng tải hôm Chủ nhật cố ý cho thấy những nhóm người Ethiopia Công giáo bị giết ở Libya. Video này chiếu cảnh hai nhóm người bị các nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo bắt tại nhiều nơi khác nhau ở Libya. Một nhóm bị bắn chết bằng súng và nhóm kia bị chặt đầu, theo tường thuật của hãng thông tấn AP. Các nhà phân tích nói rằng video này tương tự như những video của nhà nước Hồi giáo đăng tải trước đó. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật cho hay hơn 90.000 người đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq khi các phần tử nhà nước Hồi giáo tiến vào khu vực này. Liên Hợp Quốc nói rằng dân chúng đã di tản khỏi thủ phủ Ramadi và ba ngôi làng ở gần đó. Bà Lise Grande, điều phối viên Liên Hợp Quốc và nhân đạo cho Iraq nói ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa những vật phẩm tối cần thiết đến cho những người tản cư, thực phẩm, nước uống và chỗ trú là ưu tiên một. Thấy cảnh người cần mang theo những thứ nhỏ nhặt mà họ cầm được để chạy đi tìm chỗ an toàn, thật là đau lòng, bà Grande nói. Hôm thứ Bảy, các lực lượng Iraq đã tiến vào và chiếm lại hầu hết nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq từ tay nhà nước Hồi giáo. Một chiếc tàu chở đến 700 di dân đã bị lật ngoài khơi bờ biển Libya trong lúc đang tìm cách đến châu Âu. Các giới chức nói 28 người được vớt, nhưng hàng trăm người có lẽ đã thiệt mạng tại vùng biển cách đảo Lampedusa thuộc miền nam Italia 193 km về hướng nam. Chiếc tàu được cho là đã lật vì các di dân dồn về một mạn tàu khi có một chiếc tàu buông xuất hiện. Tin nói một số xác chết bị nước cuốn vào bờ. Hàng ngàn di dân, đa số là từ những khu vực bị ảnh hưởng chiến tranh của châu Phi và Trung Đông, tìm cách vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm, với hy vọng đến được châu Âu. Trước tai nạn lật tàu mới nhất này, các tổ chức nhân đạo ước tính khoảng 500 người đã thiệt mạng trong năm nay vì đói, khát và chen chúc trong đám đông quá mức trên những chiếc thuyền trang bị thô sơ. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi quốc tế trợ giúp nhiều hơn cho số người di dân đang ngày càng tăng từ những khu vực bất ổn ở Phi Châu. Tiếp theo sau, cuộc họp với Tổng thống Italia Sergio Mattarella hôm thứ Bảy, Đức Giáo hoàng nói, rõ ràng tình hình của vấn đề di dân hiện nay đòi hỏi quốc tế phải can dự với mức độ lớn hơn để giải quyết. Ngài cũng cảm ơn Italia đã đón nhận các di dân, những người đã liều chết vượt Địa Trung Hải tìm đến châu Âu. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Italia Matteo Renzi đến thăm Mỹ đã thảo luận về vấn đề di dân trong cuộc họp của hai nhà lãnh đạo tại Washington. Ông Renzi nói rằng Italia không muốn Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang và đã đi đầu trong nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đó. Ông nói thêm rằng đó cũng là trách nhiệm của tất cả các nước trong khu vực, châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, phải ra sức và hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong nỗ lực chấm dứt nạn buôn người. Tổng thống Obama nói các nước trong khu vực cần phải có hành động chính trị phối hợp với nhau để chống khủng bố và không để cho Libya trở thành một sào huyệt của khủng bố. Các giới chức Liên Hiệp Âu Châu nói rằng làn sóng di dân có phần chắc sẽ gia tăng trong những tháng sắp tới khi thời tiết ấm lên. Một phúc trình của Đại học của Liên Hiệp Quốc vừa phổ biến nói rằng lượng rác thải điện tử tăng kỷ lục trong năm qua. 41,8 triệu tấn rác thải điện tử ghi nhận được trong năm 2014, phần lớn là điện thoại di động, tủ lạnh, máy giặt và các đồ điện tử gia dụng khác. Phúc trình của ngành nghiên cứu và giáo dục của Liên Hiệp Quốc nói rằng chưa tới 1/6 số rác thải này được tái chế đúng quy cách. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước có lượng rác thải điện tử nhiều nhất. Tuy nhiên, các nước tự xem là có nhận thức về môi trường lại dẫn đầu danh sách có lượng rác thải điện tử bình quân đầu người cao nhất. Dẫn đầu là Na Uy và tiếp theo là các nước Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch và Anh Quốc. Giáo sư David Malone của Đại học Liên Hợp Quốc nói, trên toàn cầu, rác thải điện tử sẽ tạo thành một mỏ thành thị có giá trị, một trữ lượng tiềm năng của chất liệu tái chế. Theo phúc trình này, kim loại trong số rác thải điện tử này gồm có vàng, bạc, sắt và đồng trị giá 52 tỷ đô la. Nhưng giáo sư Malone cũng cảnh báo rằng rác thải điện tử là mỏ chất độc cần phải được quản lý hết sức cẩn thận. Liên quan đến những thành phần như chì, cadmi, chrome và thủy ngân có chứa trong rác thải điện tử. Lượng rác thải điện tử trên toàn cầu theo ước tính sẽ lên đến 50 triệu tấn vào năm 2018, theo phúc trình của Liên Hợp Quốc. Hôm nay đánh dấu 20 năm vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma, bang Oklahoma ở miền Nam Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 4 năm 1995, một chiếc xe bom đã nổ ở công thự liên bang Alfred P. Murrah ở thành phố Oklahoma, khiến 168 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công do những kẻ khủng bố trong nước thực hiện lớn nhất ở Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nói 20 năm trước, những kẻ khủng bố nội địa đã tấn công vào trung tâm của tất cả những gì đất nước này đại diện: tự do, dân chủ và luật pháp. Ông nói tiếp, qua sự hồi phục kiên cường của người Mỹ, Hoa Kỳ tái khẳng định những giá trị cơ bản đó đã đưa đất nước này trở thành gương sáng của tự do. Phần tử cực đoan chống chính phủ Timothy McVeigh đã kích nổ chiếc xe tải thuê chứa đầy chất nổ đậu trước tòa nhà. Vụ nổ mạnh đến mức làm sụp toàn bộ phần trước của công thự liên bang và phá hư nhiều nhà cửa khác trong 16 dãy nhà bao quanh đó. Tên McVeigh, kẻ chủ mưu và thực hiện vụ đánh bom, đã bị tử hình năm 2001. Đồng phạm của hắn là Terry Lynn Nichols bị tù chung thân. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính quyền Hà Nội và Manila mới đây lần đầu tiên tổ chức cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Philippines. Cuộc họp được sự chủ trì của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và người đồng nhiệm phía Philippines Honorio Azcueta. Hai bên đã đánh giá những hợp tác thời gian qua kể từ khi ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2010. Về hợp tác trong thời gian tới, Việt Nam và Philippines nhất trí về nhiều vấn đề, trong đó có tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, chia sẻ thông tin, phối hợp tuần tra chung, tìm kiếm cứu nạn và xử lý nhân đạo về vấn đề ngư dân trên biển. Hà Nội và Manila thời gian qua đã tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn biển, xây đảo nhân tạo trên Biển Đông gây lo ngại cho cả hai quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang chủ động xích lại gần hơn nữa với Philippines để tạo lập liên minh nhằm đương đầu với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Philippines năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm, đồng thời khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế phân xử. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với đài VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Ông Paul Reisler nói, đó là một giải pháp mà Việt Nam có thể cân nhắc. Trong khi đó, ông Roylo Goles, cựu dân biểu đồng cố vấn an ninh quốc gia Philippines, cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà ông tham gia với người Việt ở Manila năm ngoái nhằm mục đích cho thế giới biết về những vi phạm của Bắc Kinh bên trong lãnh thổ của Philippines. Ông nói Việt Nam hiện phải đối mặt với các vấn đề tương tự như chúng tôi trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Những gì Việt Nam vấp phải có khi còn khó khăn hơn chúng tôi vì trong lịch sử của mình, Việt Nam phải nhiều lần chống chọi với sự hiếu chiến của Trung Quốc. Cuộc hải chiến giữa hai bên ở Hoàng Sa năm 1974 làm hơn 70 binh sĩ hải quân Việt Nam thiệt mạng là một ví dụ. Sẽ là điều tốt nhất nếu các quốc gia có tranh chấp với Trung Quốc cùng hành động. Cảnh sát ở miền Nam Trung Quốc hôm thứ Sáu đã bắn chết ít nhất hai người bị coi là khủng bố trong khi tìm cách bắt giữ những người này gần biên giới Việt Nam. Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc gọi tắt là CNR dẫn lời các nguồn tin từ một số bộ ngành cho biết như vậy. Bản tin của đài này nói rằng một số phần tử khủng bố đã bị phát hiện tại thành phố Đông Hưng thuộc khu tự trị Quảng Tây. Hai người đã trốn chạy khỏi sự truy bắt của cảnh sát và lính biên phòng trước khi bị bắn chết trong một cuộc đối đầu khốc liệt. Hồi tháng Giêng, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về việc công an ở Quảng Tây bắn chết hai người thiểu số Uyghur theo đạo Hồi khi họ tìm cách vượt biên vào Việt Nam. Bài viết của đài CNR không nói rõ hai người bị bắn chết hôm qua có phải là người Uyghur hay không, nhưng Tổ chức Hội nghị Uyghur Thế giới cho rằng họ có thể là người Uyghur.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, xung đột và nghèo đói ở châu Phi và Trung Đông và các nơi khác trên thế giới đang tạo ra những làn sóng người tị nạn sẵn sàng liều mạng để thoát cảnh khổ. Châu Âu đã bị tràn ngập người di cư và năm nay con số dự kiến sẽ vượt quá con số 170.000 người của năm ngoái. Hơn 10.000 người đã đến các bờ biển châu Âu vào tuần rồi. Ý và Hy Lạp là những điểm đến đầu tiên của những người di cư, hy vọng sẽ đi tiếp từ đây. Những người sống sót sau những chuyến đi gian khổ đến châu Âu kể lại những câu chuyện khủng khiếp được thông tin viên Zlatika Hock ghi nhận trong bài tường thuật sau đây. Nội chiến ở Syria đã làm hơn 200.000 người thiệt mạng trong 4 năm qua, khoảng một nửa trong số đó là thường dân. Giao tranh đã khiến cho hai anh em sinh đôi 25 tuổi này phải bỏ khỏi sinh quán Aleppo ở miền Bắc Syria.
Nếu chúng tôi ở lại Trung Đông, chúng tôi đã chết rồi. Bạn chỉ sống có một lần trong đời. Chúng tôi quyết định liều mạng sống để đến được đây.
Hai anh em đã đến hòn đảo nhỏ Lampedusa của Ý vào đầu tuần này, kiệt sức nhưng sống sót. Trong tuần qua, 400 người đã chết trong chuyến đi vì đói, khát và bị nhồi nhét trong những con tàu chật chội và trang bị nghèo nàn. Nhưng cái giá của chuyến đi nguy hiểm không hề rẻ. Hai anh em người Syria cho biết họ đã trả 3.000 đô la cho những người chuyển lậu.
Họ đã lấy quá nhiều tiền của chúng tôi và họ nhốt chúng tôi trong một căn phòng trong một thời gian dài, nuôi chúng tôi bằng một chút xíu phô mai và bánh mì mỗi ngày. Đó là sự tra tấn. Chúng tôi bị xúc phạm bằng lời lẽ và bị sỉ nhục. Mỗi ngày sẽ có một người khác tới. Chúng tôi không thể nhớ hết được. Luôn luôn có người mới đến mang theo vũ khí.
Cảnh sát Ý tuần này đã bắt hai kẻ chuyển lậu người Gambia bị phát hiện trên biển chở khách từ Libya với cáo buộc lấy giá 600 đô la mỗi người. Có ít nhất 12 người di dân Hồi giáo đã bị bắt khi đến Sicily sau khi các hành khách cáo buộc họ đã quăng những người di cư Thiên Chúa giáo xuống biển. Bất chấp giá cả và nguy hiểm, con số người di cư ngày càng tăng mỗi năm. Hàng ngàn người đã đến Ý kể từ thứ Sáu tuần vừa rồi, khiến hệ thống di cư của Ý bị sụp đổ.
Trong số 10.000 người đã đến Ý vào tuần rồi, có khoảng 319 người ở tuổi vị thành niên đã đến đây. Không có đủ cấu trúc để hỗ trợ cho họ, và chính quyền đang tìm cách cải thiện các điều kiện ở Ý để cung cấp đủ hỗ trợ cho họ, làm cho việc ở lại lâu dài của họ ổn thỏa lúc này.
Hy Lạp cũng là mục tiêu của những người di cư từ Trung Đông và châu Phi. Tân chính quyền cánh tả của nước này đang phóng thích những người di cư ra khỏi các trung tâm giam giữ tồi tệ và cho phép họ đi lại tự do trong đất nước. Động thái này làm tăng quan ngại đối với nhiều người Hy Lạp.
Tất cả những người này sẽ ở lại đâu? Tất cả những người này sẽ đi đâu? Họ sẽ tìm nơi ở chỗ nào đây? Họ sẽ tìm công ăn việc làm ở đâu đây? Với tất cả những vấn đề nội bộ mà chúng tôi không thể giải quyết vấn đề riêng của chúng tôi.
Các giới chức Liên hiệp châu Âu cho biết con số này có phần chắc sẽ tăng lên trong những tháng sắp tới khi trời ấm hơn.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 18 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are ring a bell and nest egg.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là ring a bell và nest egg.
Mylan and Mike are on the way to their chemistry class. They walk briskly alongside many other students. Some look gloomy. Perhaps they are worried about their performance. Some talk and laugh loudly. Maybe they're having a light workload today.
Mylan và Mike đang trên đường tới lớp hóa. Họ đi nhanh, bên cạnh các sinh viên khác. Một vài người trông hơi buồn. Có lẽ họ lo lắng về sự học hành của họ. Vài người nói và cười lớn tiếng. Chắc họ không phải làm việc nhiều hôm nay.
My land, what a pleasant day it is. I feel so lucky to be healthy, and I am eager to learn. Sometimes I'm a bit lazy, but not today.
Mike nói, My land, hôm nay trời đẹp quá. Tôi cảm thấy rất may mắn có sức khỏe, và tôi thấy hăng say học hỏi. Đôi khi tôi hơi lười, nhưng hôm nay thì không. Bravo, Mike. I'm glad you feel that way. In fact, I do too. It's good to be high-spirited. Hoan hô, Mike. Tôi mừng là anh cảm thấy như vậy. Thực ra, tôi cũng thế. Thật tốt khi có tinh thần cao.
I know one who's almost always enthusiastic. That's Liz Adams. She's energetic. She works hard at her job. She helps all whenever possible.
Mike nói, tôi biết một người mà lúc nào cũng hăng say. Đó là Liz Adams. Cô ấy hăng hái, cô làm việc chăm, cô giúp tất cả mọi người khi có thể được. That's the type of person I admire. I know Liz. We met at the mutual friends last week. Do you know of another one of the same personality, Lisa Brooke? Đó là loại người tôi khâm phục. Tôi biết Liz. Cô và tôi gặp nhau ở nhà một người bạn chung tuần trước. Anh có biết một người khác cũng phong độ như thế, cô Lisa Brooke không?
That name rings a bell.
Mike nói, tên này rings a bell, rung một tiếng chuông. Rings a bell? What's that? Rings a bell, nghĩa là gì vậy?
Ring, R-I-N-G, A, bell, B-E-L-L, means sound familiar or make you remember something.
Mike nói, ring, R-I-N-G, a bell, B-E-L-L, có nghĩa là nghe quen hoặc nhớ tới người hoặc vật gì. So, to you, the name Lisa Brooke rings a bell. It sounds familiar to you. Vậy đối với anh, tên Lisa Brooke rings a bell. Nghe quen quen.
Right. I don't think I know her, but I may have seen her name in the school newsletter. She's the one who wrote a beautiful poem.
Mike nói, đúng. Tôi không nghĩ là tôi biết cô ta, nhưng có thể tôi đã thấy tên cô ta trong tờ báo của trường. Cô ấy là người viết một bài thơ rất hay. You have good memory, as always. Anh có trí nhớ tốt quá. Luôn luôn như vậy.
Gee, thanks, Mylan. Oh, today's Tuesday. We have some free time after class. Let's stop by the library and check out some books.
Mike nói, trời ơi, cảm ơn Mylan. Oh, hôm nay là thứ ba. Mình có thời giờ rảnh rỗi sau khi xong lớp học. Ta lại thư viện và mượn vài quyển sách đi.
That rings a bell. I have to return a novel I picked up
about 3 weeks ago. It's due tomorrow. Đó nhắc tôi đến một việc. Tôi phải trả lại một cuốn truyện tôi mượn khoảng 3 tuần trước. Hạn trả là ngày mai.
My Lan, you learn fast. You use the idiom ring a bell correctly.
Mike nói, My Lan, cô học nhanh lắm. Cô dùng thành ngữ ring a bell đúng rồi đó. Well, your friend is not too dumb. Oh, bạn anh không đến nỗi đần.
Of course not. Now, does the name James Milliner ring a bell to you?
Mike nói, dĩ nhiên là không. Này, tên James Milliner, cô nghe có quen không? No, it doesn't ring a bell. What about him? Không, tên đó nghe không quen. Nhưng có chuyện gì về anh ta?
He's so diligent. He takes 5 classes every semester. He works at a printing shop whenever he has the time. No entertainment at all.
Mike nói, anh ta chăm lắm. Anh lấy 5 lớp mỗi ca nguyệt. Anh làm ở một nhà in bất cứ khi nào có thì giờ. Không giải trí gì hết. I don't know if that is smart. What do you think? Tôi không biết đó có phải là khôn ngoan không. Anh nghĩ sao?
I'm not sure. I think he had a very difficult childhood, so now he's working hard to build a good nest egg.
Mike nói, tôi không chắc. Tôi nghĩ là anh ta hồi nhỏ vất vả lắm, nên bây giờ anh ta làm việc nhiều để xây dựng một nest egg tốt. A nest egg? How can you build an egg? A nest egg? Làm sao anh ta xây dựng được một quả trứng? Mike nói, Oh, my Lan, a nest egg. Nest, N-E-S-T. Egg, E-G-G, có nghĩa là tiết kiệm, để dành dùng cho tương lai. Okay, so he was poor before. Now he's working hard to save for the future, so he won't be poor again. We say he's building a nest egg. At this working rate, he'll have a big nest egg by the age 30. Okay, vậy anh ta nghèo ngày trước. Bây giờ anh ta làm việc chăm chỉ để dành cho tương lai, để mà không bị nghèo nữa. Ta nói anh ta đang building a nest egg. Làm việc như vậy thì anh ta sẽ có một nest egg thật lớn. Khi 30 tuổi.
No doubt about it. He'll have a good nest egg, but right now, he has no time for fun.
Mike nói, không nghi ngờ gì. Anh ta sẽ có một tiền lớn để dành. Nhưng bây giờ, anh ta không có thì giờ để hưởng vui. Yeah, there must be a balance of work and play. Working for a nest egg is a must. We must have financial security. For now and later. But having fun is just like taking vitamins for your mental health. Đúng rồi. Phải có cân bằng giữa làm việc và giải trí. Làm để dành là điều cần thiết. Ta phải có tài chính chắc chắn cho hiện tại và mai sau. Nhưng sống vui cũng như uống thuốc bổ cho sức khỏe tinh thần.
Wow, My Lan, you're giving a very good lecture.
Mike nói, Oh, My Lan, cô đang diễn thuyết giỏi quá. Don't make fun of me, please. I seriously think we must save for a nest egg. But we had better also enjoy life with our families and friends. Going to parties, traveling here and there, going window shopping, etc. That's simple but good fun. Xin anh đừng nhạo tôi. Tôi thực sự nghĩ là mình phải để dành lo cho tương lai, nhưng cũng cần hưởng vui với gia đình, bạn bè. Đi tiệc tùng, du lịch đây kia, đi ngắm hàng, vân vân. Thật là giản dị, nhưng cũng thật vui.
You're right. You know what? I have an old refrigerator. I've spent so much money repairing it. It's just a white elephant. I'll put it on sale, even if it's a small amount. It will help my nest egg.
Mike nói, cô nói đúng. Cô biết không, tôi có một cái tủ lạnh cũ. Tôi đã tốn nhiều tiền để sửa nó rồi. Nó chỉ là một white elephant, đồ vô dụng. Tôi sẽ để bán nó, dù là một món tiền nhỏ, nhưng cũng giúp tôi để dành. Great idea, Mike. It's time for class. We'll talk again later. Ý kiến rất hay, Mike. Đến giờ vào lớp rồi. Mình nói chuyện tiếp sau.
Okay, Mylan.
Mike nói. Okay, Mylan. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Ring a bell, nghĩa là nghe quen, hoặc nhắc tới người hoặc vật gì. Và nest egg, có nghĩa là tiền để dành cho tương lai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một video vừa được nhóm nhà nước Hồi giáo đăng tải hôm Chủ nhật cố ý cho thấy những nhóm người Ethiopia Công giáo bị giết ở Libya. Video này chiếu cảnh hai nhóm người bị các nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo bắt tại nhiều nơi khác nhau ở Libya. Một nhóm bị bắn chết bằng súng và nhóm kia bị chặt đầu, theo tường thuật của hãng thông tấn AP. Các nhà phân tích nói rằng video này tương tự như những video của nhà nước Hồi giáo đăng tải trước đó. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật cho hay hơn 90.000 người đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq khi các phần tử nhà nước Hồi giáo tiến vào khu vực này. Một chiếc tàu chở đến 700 di dân đã bị lật ngoài khơi bờ biển Libya trong lúc đang tìm cách đến châu Âu. Các giới chức nói 28 người được vớt, nhưng hàng trăm người có lẽ đã thiệt mạng tại vùng biển cách đảo Lampedusa thuộc miền nam Italia 193 km về hướng nam. Chiếc tàu được cho là đã lật vì các di dân dồn về một mạn tàu khi có một chiếc tàu buông xuất hiện. Tin nói một số xác chết bị nước cuốn vào bờ. Một phúc trình của Đại học Liên Hợp Quốc vừa phổ biến nói rằng lượng rác thải điện tử tăng cao kỷ lục trong năm qua, 41,8 triệu tấn rác thải điện tử ghi nhận được trong năm 2014, phần lớn là điện thoại di động, tủ lạnh, máy giặt và các đồ điện tử gia dụng khác. Phúc trình của ngành nghiên cứu và giáo dục của Liên Hợp Quốc nói rằng chưa tới 1/6 số rác thải này được tái chế đúng quy cách. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước có lượng rác thải điện tử nhiều nhất, tuy nhiên các nước tự xem là có nhận thức về môi trường lại dẫn đầu danh sách có lượng rác thải điện tử bình quân đầu người cao nhất. Dẫn đầu là Na Uy và tiếp theo là các nước Thụy Điển, Iceland, Đan Mạch và Anh Quốc. Hôm nay đánh dấu 20 năm vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma, bang Oklahoma ở miền nam Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 4 năm 1995, một chiếc xe bom đã nổ tại công thự liên bang Alfred P. Murrah ở thành phố Oklahoma, khiến 168 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công do những kẻ khủng bố trong nước thực hiện lớn nhất ở Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thanh niên, Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.